Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Cứu Chúa chúng ta. Mùa hè vừa qua của tôi thật là một mùa hè đầy thử thách và cam go. Trong những nỗ lực và hy vọng rằng mình có thể được tốt nghiệp vào tháng 6, tôi quyết định tham dự một khóa học chuyên sâu về sách Hebrew kéo dài trong 10 tuần lễ. Tôi đã học tại lớp 8 giờ một tuần, và trung bình thì tôi mất khoảng 20 giờ một tuần để làm bài tập ở nhà và tự học. Trong suốt giai đoạn nhiều căng thẳng và mệt mỏi đó, có rất nhiều vấn đề đã xảy ra cho chúng tôi. Xe hơi của tôi bị hư 2 lần, tôi phải đem nó đi sửa 1 lần. Và rồi tôi đành quyết định chạy xe mà không hề có máy điều hòa không khí. Chúng tôi đã gặp một sự cố trục trặc về điện tại nhà, và kết quả là chúng tôi đành phải bỏ đi toàn bộ thức ăn ở trong tủ lạnh bởi vì chúng bị hư. Cả một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn chưa dùng, cùng với những sự bất tiện và tốn kém khác mà sự cố đó đem đến cho gia đình tôi. Trong lúc đó, chúng tôi cũng gặp một vấn đề hư hại lớn về hệ thống ống nước của gia đình, dẫn đến nhiều thứ dơ dáy và kinh tởm mà tôi sẽ không chia sẻ ra ở đây. Và nó cũng làm cho chúng tôi phải tốn một số tiền lớn để sửa chữa lại. Cùng thời gian đó, tôi còn phải đối diện với một số vấn đề khác nhau về tình trạng sức khỏe đầy bất ổn và rất đáng lo ngại của bản thân. Và chỉ mới trong tuần vừa rồi, khi tôi đang lo làm thủ tục đăng ký cho các lớp học mùa thu, tôi nhận được thông báo rằng tài khoản của mình tạm thời bị khóa vì chưa thanh toán một khoản tiền bảo hiểm mà tôi đã không hề yêu cầu nó. Và họ chỉ giải thích với tôi rằng tôi đã lên tiếng quá muộn để có thể hủy bỏ nó. Không phải là tôi đang cố gắng để than thở và kêu ca với quý vị rằng cuộc sống của tôi thật là khó khăn và tồi tệ hơn cuộc sống của bất cứ ai trong chúng ta. Tôi chỉ đang giải thích rằng đó thực sự là một mùa hè khắc nghiệt đối với tôi. Và một trong những lời dặn dò rất chí lý của bác sĩ dành cho tôi đó là phải ăn uống thật điều độ, đúng giờ, phải nghỉ ngơi cho thật nhiều và phải luôn cố gắng giảm bớt căng thẳng và áp lực của cuộc sống. Đúng vậy. Thế thì, một người nên làm gì khi cuộc đời ban phát cho người đó một vài khó khăn hay là những sự trở ngại lớn? Làm sao để một người bình thường giống như tôi có thể lèo lái và vượt qua được một mùa hè giống như cái mùa hè mà tôi vừa trải qua, với đầy sự bình an, hy vọng và ân điển từ nơi Chúa ban? Làm thế nào mà một vài người trong quý vị có thể vượt qua được những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời của mình? Quý vị có thể làm được điều đó hay không? Chúng ta đang ở trong loạt bài học có đề tài là Danh Cha Được Tôn Thánh, để học về những đặc tính và thuộc tính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra qua những danh xưng của Ngài ở trong Kinh Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tập trung sự chú ý của mình vào danh xưng Jehovah Shalom, tức là Đức Chúa Trời của sự bình an. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, khi Đức Chúa Trời ban cho dân Israel vùng đất hứa của họ, Ngài đã liên tục thử thách và cảnh báo họ nhiều lần về cách thực hiện sự giao ước giữa Ngài và họ. Họ sẽ thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ chăm sóc cho họ và dẫn dắt họ. Kế đó, sách Giô-suê thuật lại về việc thế nào mà Giô-suê dẫn dắt dân sự vào trong đất hứa. Rồi, họ đã chinh phục đất hứa và phân chia đất đai cho 12 chi phái của Israel như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu mở sách Các Quan Xét ra, chúng ta sẽ đọc về cái chết của Giô-suê và thấy rằng trong Các Quan Xét đoạn 2 từ câu 10 đến câu thứ 12: hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một thế hệ tiếp theo nổi lên, chẳng còn nhận biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng hề ghi nhớ những việc quyền năng mà Ngài đã làm vì Israel. Bấy giờ, dân Israel làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu vì các tượng của thần Ba-anh. Họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo đuổi và tìm kiếm các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Trong suốt quãng thời gian này trong lịch sử của dân Israel, Đức Chúa Trời đã dấy lên các quan xét, tức là những thủ lĩnh quân sự kiêm luôn vai trò xét xử để giải cứu các miền khác nhau của đất nước ra khỏi sự áp bức của quân xâm lược. Đây là quyển sách ghi lại những câu chuyện về Deborah, Samson và các nhà lãnh đạo vĩ đại khác. Đây cũng là quyển sách giúp cho chúng ta biết dân Israel đã lìa bỏ Chúa và sống khác xa lời kết ước của họ với Đức Chúa Trời như thế nào. Trong các quan xét đoạn 6, từ câu 1 đến câu thứ 6, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Madian trong 7 năm. Tay của người Madian thắng hơn Israel. Vì sợ người Madian, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hang động và đồn lũy. Khi Israel đã gieo giống, dân Madian và dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel chút lương thực gì, hoặc chiên, hoặc bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cao cao, người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ cùng cực, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về Gideon. Trong nguyên ngữ, ghi tên ông là Gideon, không phải Gideon. Trong các quan sát đoạn 6 từ câu 11 đến câu 24. Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Joash, người Abiezerit. Gideon, con trai của người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà nói rằng: Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Quý vị sẽ rất thích tấm hình này. Đây là tấm hình Gideon đang đập lúa ở trong một cái hầm để dân Madian không thể tìm thấy và cướp mất thóc lúa của ông. Một thiên sứ hiện ra và gọi ông là người dũng sĩ. Một người dũng sĩ mà đang trốn trong một cái hầm để dân Madian không nhìn thấy. Tôi rất thích thú khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong chúng ta nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tự nhìn thấy về chính bản thân của mình. Ngài thật sự là một Đức Chúa Trời vĩ đại. Và trong câu thứ 13, Gideon thưa rằng: Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Đây là một phản ứng rất ấn tượng của Gideon. Quý vị có bao giờ cảm thấy giống như thế này hay không? Người ta thường hay nói về Chúa trong sự tốt lành, trong sự thành tín, quyền năng và nhiều điều tương tự như vậy về Ngài. Và quý vị phản ứng lại bằng cách nhìn vào chính cuộc đời của mình và chỉ muốn nói rằng: Thật vậy sao? Chúa vĩ đại đến như thế sao? Thật là khó để có thể tin được điều đó khi tôi đang phải ở trong hoàn cảnh này. Hãy nhớ rằng, trong trường hợp của dân Israel, họ đang ở trong tình trạng đó bởi vì tội lỗi của họ. Và trong câu thứ 14, Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu dân Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Chúng ta cùng nhau lướt nhanh đến câu thứ 22. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la lên rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi đang nhìn vào thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Bình an cho ngươi. Từ này trong nguyên ngữ là Shalom Lecha, là lời chúc bình an rất quen thuộc của người Israel. Chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lôm. Đức Giê-hô-va là sự bình an. Tại Ophra, thành của người Abie-Serit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại cho đến ngày nay. Chúa là sự bình an. Đó là ý nghĩa của cụm từ Giê-hô-va Sa-lôm. Mặc dù thỉnh thoảng từ này được dịch là sự hòa bình, tức là hoàn cảnh không có chiến tranh hay xung đột. Nó cũng được dịch là sự thịnh vượng, sự tin tưởng, sự an toàn, sự thỏa lòng, khỏe mạnh, phước hạnh, vân vân. Nó thường được dùng nhất vào việc diễn tả một sự trọn vẹn, hoàn hảo hay là sự an khang, thịnh vượng. Nó chỉ về một sức mạnh nội tại hay là sự yên bình và điềm tĩnh đến từ bên trong. Từ Sa-lôm mang một sắc thái ý nghĩa là bước vào trong một trạng thái của sự trọn vẹn, hiệp nhất, sự phục hồi các mối quan hệ và sự hoàn thành nhiệm vụ của một người. Và cụm từ đến trong sự bình an hay là đến với lời chúc bình an miêu tả việc một người đi đến một nơi với lòng ngay thẳng trọn vẹn và động cơ chính trực. Vì vậy, trong ngày hôm nay, khi chúng ta cùng nhau nói về sự bình an, hãy ghi nhớ rằng chúng ta đang nói về sự trọn vẹn, hoàn hảo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chứ không phải chỉ đơn giản là không có khó khăn hay đau đớn gì. Thế thì, chúng ta có thể học được điều gì về sự bình an từ câu chuyện của Gideon? Điều thứ nhất, sự bình an thật lớn hơn rất nhiều so với tình trạng không có xung đột hay không có khó khăn. Khi Đức Chúa Trời hiện đến, thì Gideon đang lẫn trốn trong một cái hầm ép rượu. Đó không phải là một hoàn cảnh tốt đẹp hay thuận lợi gì. Nhưng Gideon đã đặt tên cho cái bàn thờ mà ông xây tại đó là Đức Chúa Trời là sự bình an. Chứ ông không đặt tên nó là Đức Chúa Trời đã đến quá trễ hay là Đức Chúa Trời là đấng làm cho tôi bối rối. Đức Chúa Trời đã gọi ông là người dũng sĩ, tức là một chiến binh dũng mãnh. Cơ bản vào thời điểm này, Gideon chỉ là một nông dân tầm thường, một người nông dân yếu ớt và đang mất hết nghị lực sống, một người không thể nhìn thấy được là Đức Chúa Trời ở đâu và Ngài đang quan tâm đến chỗ nào trong đời sống của ông. Nhưng ông vẫn có thể xây và đặt tên cho cái bàn thờ đó là Đức Chúa Trời là sự bình an, Ngài là sự bình an cho linh hồn tôi. Thiên sứ của Chúa nói với ông rằng ông sẽ chuẩn bị ra đi chiến đấu chống lại quân xâm lược, là đám quân mà Gideon biết rõ hơn ai hết rằng chúng rất đông, đông hơn dân Israel gấp bội phần, đông như một đám cào cào vậy. Và đó là lý do khiến ông phải sợ hãi và trốn chui trốn nhủi như vậy. Ông đã được ban cho một sứ mạng có vẻ như là hoàn toàn không thể nào thực hiện được, một sứ mạng bất khả thi. Nhưng ông vẫn có thể gọi bàn thờ này là Đức Chúa Trời là sự bình an. Gideon nhận thức trong đau buồn và thất vọng về sự bất lực của chính bản thân mình trong việc làm nên một điều khác biệt nào đó để giúp ích cho dân tộc của mình trong tình trạng này. Nhưng bàn thờ của ông xây cho Chúa lại là Đức Chúa Trời là sự bình an. Gideon cũng nhận ra rằng ông đang đối mặt với Chúa hay là sứ giả của Chúa mà vẫn không bị đánh chết. Chết là điều tất yếu phải xảy ra cho ai nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, theo Xuất Ai Cập ký đoạn 33 câu 20. Và lúc này, bàn thờ của ông xây dựng cho Chúa cũng phản ánh kinh nghiệm của ông về sự bình an đó. Rõ ràng là sự bình an mang một ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều so với tình trạng vắng bóng chiến tranh hoặc không có xung đột. Gideon đã kinh nghiệm được một điều gì đó về Đức Chúa Trời trong sự gặp gỡ này. Và điều đó có thể giúp ích được cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Điều thứ hai, sự bình an là một thái độ của tấm lòng, là một thực tại tâm linh, chứ không phải chỉ là một vấn đề về thể chất. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về những cái thùng phi chứa nhiên liệu. David Minton, 18 tuổi, là một chàng thủy thủ chuyên đi kinh doanh và buôn bán hàng hóa theo đường biển. Anh ta đã lên một con tàu vào năm 1942. Khi ấy, anh ta đang trên đường vận chuyển những cái thùng chứa của hãng Sherman vượt qua đại dương để đến châu Âu. Thì con tàu của anh rơi vào giữa một trận bão lớn. Anh ta kể lại, ở ngay giữa Đại Tây Dương, những cái thùng phi của tôi dần dần bị vỡ và tan nát trong cơn bão kinh hoàng đó. Chúng đều là thùng phi hiệu Sherman, tổng trọng lượng là 20 hay 30 tấn gì đó. Khi con tàu dần dần bị nghiêng đi và sắp sửa bị lật, những cái thùng của tôi cứ thế mà trượt theo khoang tàu, và chúng đâm sầm vào vách ngăn của con tàu. Rồi chúng lại tiếp tục bị lăn theo chiều ngược lại về phía bên kia, làm cho con tàu rung lên từng mảnh. Vì thế nên chúng tôi quyết định tìm cách thả hết các thùng phi ra và nhắm hướng thảy chúng xuống biển, trong khi cố gắng móc cáp vào suốt từ đầu này đến đầu kia. Cuối cùng thì họ có tìm lại được những cái thùng nào trôi dạt vào bờ. Ở đây, mối nguy hiểm lớn xảy ra cho con tàu không hẳn là đến từ cơn bão ở bên ngoài, nhưng nó đến từ sự hỗn độn và rối loạn ở bên trong. Tức là khi những cái thùng phi nặng nề cứ lăn va đập vào thành tàu và có nguy cơ phá hỏng thành tàu. Chúng ta chỉ có thể giải quyết được những sự căng thẳng ở bên ngoài khi chúng ta đã nẹp chặt và cố định được mọi vấn đề ở bên trong chúng ta. Đôi khi, những điều đã đến cướp đi sự bình an của chúng ta chính là những điều mà chúng ta vẫn cứ khăng khăng giữ lấy nó mà không chịu bỏ nó đi. Ví dụ như là những mối quan hệ gây ảnh hưởng không tốt trên đời sống của chúng ta, những kế hoạch không đem đến sự bình an, những nhu cầu sâu kín bên trong mà chúng ta đang cố gắng để làm cho mình được thỏa mãn bằng những cách sai trật. Henry Nouwen là một tu sĩ nổi tiếng và cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách đã hướng dẫn cho hàng triệu người bắt đầu được sống trong mối tương giao sâu nhiệm hơn và gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Và một thời điểm nhất định trong cuộc đời của ông ta đã quyết định đến sống trong một tu viện để tìm cách lấy lại trọng tâm cho cuộc đời của mình, trong khi danh tiếng của ông đang càng ngày càng vang xa và những yêu cầu của công chúng cứ nối đuôi nhau kéo đến cuộc đời ông. Trong cuốn nhật ký của mình về khoảng thời gian đó, ông đã viết như sau: "Tôi nhận ra rằng mình đã bị bắt dính trong một cái mạng nhện của những sự nghịch lý lạ lùng. Trong khi đang kêu ca phàn nàn vì có quá nhiều lời yêu cầu dành cho tôi và quá nhiều việc mà tôi phải làm, bây giờ tôi lại cảm thấy thật không dễ chịu chút nào khi trở nên quá rảnh rang và không có ai yêu cầu tôi làm gì cả. Trong khi đang than thở về gánh nặng của việc phải viết thư hồi âm liên tục cho rất là nhiều người, thì việc nhìn thấy cái hộp thư trống rỗng bây giờ lại làm cho tôi cảm thấy buồn bã. Trong khi cảm thán một cách đầy ước ao về một cái bàn làm việc trống rỗng, tôi lại cảm thấy sợ cái ngày mà điều đó có thể trở thành sự thật. Tóm lại, trong lúc rất ao ước muốn được ở một mình, tôi lại sợ bị bỏ lại một mình. Càng ý thức nhiều hơn về những nghịch lý này, tôi càng bắt đầu nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu mến nhiều đến mức như thế nào dành cho những ảo tưởng cá nhân và những áp lực do chính mình tự tạo ra. Tôi biết mình cần phải lùi lại và tự hỏi, phải chăng là ở trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi vẫn có được một dòng suối yên bình chảy trong nơi sâu kín, bên dưới những lời khẳng định luôn thay đổi một cách thất thường của tôi và bên dưới những điều đã bị tôi từ bỏ. Tôi cũng tự hỏi rằng, bao nhiêu phần mà chúng ta luôn tranh chiến để tìm cho được sự bình an, chẳng qua chỉ là cuộc chiến để chống lại những ham muốn và tham vọng đang lèo lái cuộc đời của chúng ta. Vào thời điểm đó, dân Israel đang tôn thờ thần Ba Anh. Đó là nơi họ đang tìm kiếm sự cứu giúp cho cuộc đời của họ, sự thành công và sự bình an. Những sự tìm kiếm đó là chính đáng, chỉ có điều họ đang tìm kiếm nhầm chỗ mất rồi. Thần Ba Anh không phải là Đức Chúa Trời. Cuộc đời của quý vị có đang bị trói chặt vào điều gì hay không? Quý vị đang đặt lòng tin cậy vào điều gì? Quý vị đang tin vào ai? Dân Israel đang đặt hết lòng tin cậy của họ vào các thần tượng Ba Anh và Asera, rằng chúng có quyền năng và chúng sẽ cứu giúp họ. Nhưng họ đã không thể tìm thấy sự bình an, sẽ cứu giúp nào từ nơi chúng. Điều thứ ba, Đức Chúa Giêsu Christ là cội nguồn duy nhất của sự bình an thật cho mỗi chúng ta. Chỉ ở trong Ngài và một mình Ngài mà thôi, bạn và tôi mới có thể tìm thấy được nền tảng cho sự bình an thật và kinh nghiệm được sự bình an ở giữa cuộc đời đầy thử thách và chông gai này. Chính Chúa Giêsu đã phán những lời này với chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 27: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Trong Giăng 16 câu 33: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Và Philip đoạn 4 câu thứ 7 có chép: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này có đến một cách dễ dàng hay không? Không hề. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Gideon để ông tin cậy và hành động, Gideon chỉ trả lời: Tôi là ai? Tôi là ai mà dám làm những điều đó? Nhưng sứ giả của Đức Chúa Trời đáp lại lời ông rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có. Điều cốt lõi ở đây là phải tin vào chính mình và bước đi. Quý vị hãy nhớ lại loạt bài mà chúng ta đã học một vài tháng trước với chủ đề là tiếp tục đi. Mark đã định nghĩa đức tin là sự tin cậy và vâng lời. Ở giữa mọi thứ mà cuộc sống có thể đem đến cho chúng ta, và có đôi khi chúng gần như muốn nhấn chìm chúng ta nữa, chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi để tin vào công việc và những lời hứa của Ngài, và để làm theo y như lời Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta. Ernestine và Winston là hai người mà tôi muốn kể cho quý vị trong lúc này. Chồng của bạn tôi đang cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng. Tôi nói chuyện với cô ấy và hỏi thăm xem cô ấy đang sống như thế nào. Về bản chất thì cô ấy chỉ đang bước từng bước một, vượt qua từng khoảnh khắc, vượt qua từng ngày mà Chúa còn gia hạn cho chồng của cô. Đôi lúc, có lẽ cô ấy đã mang một chút thất vọng đối với Đức Chúa Trời. Nhưng cô ấy vẫn biết rằng Ngài là nơi chúng ta cần phải quay về khi cuộc sống của chúng ta trở nên quá khó khăn và nhọc nhằn. Nếu như quý vị tìm cách hỏi thăm rằng liệu cô ấy có đang phải liên tục chiến đấu hay không, thì có lẽ cô ấy sẽ trả lời là không. Tôi là ai? Có là gì đâu mà có thể chiến đấu được với điều đó? Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện luôn ở bên cô ấy trong lúc này, và Ngài đã phán với cô ấy rằng: Hãy dùng sức mà con vẫn có để chiến đấu. Rõ ràng, căn bệnh ung thư của chồng không phải là điều cô ấy muốn chọn cho cuộc đời của mình. Nhưng Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an. Ngài vẫn đang ban cho cô ấy một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết trong những hoàn cảnh dường như là vượt quá sức chịu đựng của con người. Điều thứ tư, sống bày tỏ ra sự bình an của Đức Chúa Trời. Tôi muốn mời quý vị cùng suy nghĩ đến một điều cuối cùng. Nơi mà quý vị và tôi chọn để sống lâu dài, trong sự tin cậy và để được bình an, chính nơi đó sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của chúng ta trên thế giới mà chúng ta đang sống. Trong khi dân Israel đang bị bắt đi lưu đày và bị làm phu tù cho người Babylon, và họ bị gửi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của đế quốc Babylon, Đức Chúa Trời đã phán với họ những lời này qua tiên tri Jeremy rằng, trong Jeremy đoạn 29 câu thứ 7, hãy tìm kiếm sự bình an và thạnh vượng cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó mà cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, vì nhờ sự bình an và thạnh vượng của nó mà các ngươi tìm thấy thạnh vượng và bình an. Vài người bạn của tôi trong những năm gần đây đã nỗ lực hết mình trong việc xây dựng mối quan hệ với những người hàng xóm của mình. Trong những người hàng xóm đó, có một cặp vợ chồng đang phải trải qua một số vấn đề cực kỳ khó khăn, thậm chí là đến mức khủng hoảng trầm trọng cho cuộc hôn nhân của họ. Và cặp vợ chồng đó đã tìm đến với ai để cầu cứu và xin lời tư vấn? Họ đã tìm đến với các bạn của tôi, là những người đã sống bày tỏ ra sự bình an và tình yêu thương của Đức Chúa Trời trước mặt hàng xóm láng giềng. Tôi biết rằng nếu chúng ta ngồi xuống và trò chuyện với nhau tại đây, và mỗi người trong chúng ta có thể kể ra vô số những thứ trong cuộc sống này đang tìm mọi cách để cướp đi sự bình an của chúng ta, chúng ta sẽ thật sự bắt đầu ngạc nhiên, tự hỏi làm sao mà chúng ta có thể sống tiếp đến ngày mai đây. Nhưng lòng tin cậy của chúng ta, hy vọng của chúng ta, sự bình an của chúng ta đang được neo chặt một cách rất chắc chắn vào Hoàng tử của sự bình an, vào Chúa của sự bình an. Quý vị còn ghi nhớ danh hiệu đó chứ? Danh hiệu được tiên tri Esai báo trước về con trẻ sẽ được sanh ra cho chúng ta. Ngài là Chúa của sự bình an, và Ngài là nơi mà chúng ta đặt trọn niềm hy vọng của mình. Nếu như quý vị đọc hết phần còn lại của câu chuyện về Gideon, quý vị sẽ thấy rằng Gideon đã tiến lên lãnh đạo một đội quân nhỏ bé để chống lại cả biển người của đội quân Madian đông đảo. Và Gideon cùng với đạo quân của ông đã đánh bại chúng một cách hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã gọi Gideon là một chiến sĩ dũng mãnh và bảo ông tiến lên trong sức lực mà ông đã có. Nhưng điều đó không đơn giản là cuộc chiến của Gideon và đội quân Israel, mà trên hết tất cả, đó là cuộc chiến của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài. Và nhờ đó mà vùng đất của Israel lại được yên bình trong suốt 40 năm, trong khi Gideon, người biết tin cậy vào Đức Chúa Trời của sự bình an, vẫn còn đang làm người lãnh đạo dân sự. Sự bình an đó thật sự là điều đến từ Đức Chúa Trời và là lời hứa xác đinh mà Ngài ban cho mỗi chúng ta. Tôi đã đọc một câu chuyện này. Một con tàu bị đắm trong một cơn bão dữ tợn và người sống sót duy nhất trên tàu chỉ là một cậu bé. Cậu là người đã bị những cơn sóng dữ cuốn trôi và đẩy cậu lên trên một tảng đá. Cậu bé đã ngồi ở đó suốt cả đêm cho đến khi trời sáng vào ngày hôm sau. Cậu được người ta phát hiện ra và giải cứu. Sau đó thì một số người đã đến để hỏi cậu: cháu có run sợ hay không khi cả đêm cháu phải ngồi một mình trên tảng đá đó ở giữa biển khơi? Dạ có ạ, cậu bé đáp lời. Cháu đã run sợ suốt cả đêm, nhưng tảng đá đó thì không hề rung. Như tôi đã nói với quý vị từ trước, mùa hè vừa qua thật sự là đầy thử thách và nhọc nhằn cho tôi, từ thể xác đến tinh thần, đến cảm xúc, đến tài chính, và thậm chí là các mối quan hệ của tôi đều gặp trục trặc. Điều đáng ngạc nhiên, ý tôi là thật sự đáng kinh ngạc, đó là không hiểu bằng cách nào mà trong suốt những tháng đó, những tuần đó và những ngày đó, tôi đã có được một sự bình an không thể nào tả nổi. Điều đó không có nghĩa là tôi đã không hề phát cáu và bực bội khi những chuyện đó xảy đến. Nhưng tôi đã luôn quay trở lại với nguồn của sự bình an. Tôi đã chạy đến với Chúa bình an và Ngài đã luôn hiện diện tại đó, giang tay ra đón tôi. Cho dù hoàn cảnh đang xảy ra cho quý vị có là cái gì, chiến đấu với bệnh ung thư cùng với người thân yêu, tranh chiến và vật lộn với những khó khăn hay là sự thất vọng trong một mối quan hệ nào đó, khủng hoảng về tài chính hay là đối đầu với các vấn đề trong công việc làm ăn, vân vân và vân vân. Luôn luôn có một Đức Chúa Trời, Đấng đã hứa rằng Ngài có thể ban cho quý vị một sự bình an sâu thẳm từ bên trong, một sự cảm nhận trọn vẹn và hoàn toàn ngay chính giữa những vấn đề của cuộc sống của quý vị, một cách thật đáng kinh ngạc. Và tôi muốn kết thúc bằng Dân Số Ký đoạn 6 câu 24 đến câu 26. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Muốn thật hết lòng.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài đã cứu chuộc và cho chúng con bước đi với Ngài giữa thế giới chống nghịch này. Trong bước đường theo Ngài, có những lúc chúng con đối diện với hoàn cảnh không thuận lợi, gặp những mối quan hệ đầy khó khăn. Nhưng chúng con vẫn tin Đức Giê-hô-va Sa-lôm luôn ở cùng và ban cho chúng con sự bình an để chúng con vượt qua được những hoàn cảnh bất ưng ý như thế. Xin cuộc đời chúng con luôn nằm trong tay Ngài. Mọi điều xảy ra trong đời sống cũng xin Chúa Ngài tế trị để chúng con luôn kinh nghiệm chính Ngài qua mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Chúa Giê-xu là cội nguồn của sự bình an thật cai trị tấm lòng của chúng con. Amen.